Độc Tôn Tam Giới, chương 1690, tin tức khiếp cho Giang Trần khiếp sợ 1, góc truyện audio.com, bởi vì loại khảo hạch này đã vượt qua cực hạn mà tu vi cảnh giới của hắn có khả năng thừa nhận. Khảo hạch tới cực hạn, khiến cho Giang Trần bất kể là phương diện phản ứng, hay là phương diện thân thể, không thể nghi ngờ đều là một lần khảo nghiệm rất lớn. Cũng may Giang Trần có kinh nghiệm của hai kiếp, chuyện này khiến cho hắn ở thời khắc mấu chốt có thể bảo trì bình thản, cũng không vì vậy mà rối loạn cước bộ. Trái lại hắn càng ngày càng hăng, trong lúc tránh né, vô số linh cảm không ngừng vọt tới. Trong khoảng thời gian đầu ít nhiều Giang Trần còn có chút cố hết sức. Tới lúc gần cuối cùng, linh cảm của Giang Trần không ngừng xuất hiện, khiến cho hắn ở trên phương diện tốc độ không ngừng xuất hiện lĩnh ngộ mới. Như vậy, Giang Trần càng ngày càng nhẹ nhõm, thời gian một phút đồng hồ rốt cuộc cũng trôi qua. Khi cơ hồ tất cả công kích dừng lại, toàn thân Giang Trần giống như rớt xuống nước, toàn thân ướt sũng, đều là mồ hôi. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được một phút đồng hồ này lại có thể khiến cho thân thể và tinh lực của hắn tiêu hao tới một bước này. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi trong khảo hạch kia, vô cùng kích thích. Bất kể là khảo hạch ở phương diện nào đều vô cùng hoàn mỹ. Khảo hạch tốc độ tương đối, khảo hạch tốc độ phản ứng của thần kinh, khảo hạch cả sức phán đoán của thần thức nữa. Lần này cơ hồ có thể khảo hạch cơ hồ tất cả hạng mục. Xem ra, lục cung truyền thừa quả thực không thể phớt lờ a. Ta tự nhận đã chuẩn bị tốt như vậy, vừa rồi thành bại cũng chỉ một đường a. Trải qua lần khảo hạch hỗn hợp này, đối với độ khó của lục cung truyền thừa, Giang Trần lại có một cách nhìn nhận mới. Đây vẫn chỉ là cung thứ nhất, khảo hạch sau không có khả năng dễ hơn lần này. Chỉ có thể nói là độ khó càng lúc càng lớn, nếu như ta mạo hiểm xông tới, chỉ cần có chút mạo hiểm khinh địch tự đại, chỉ sợ trong đầu sẽ sinh ra tạp niệm. Vừa rồi lần khảo hạch này, nếu như trong đầu ta có chút tạp niệm, nói không chừng đã thất bại. Trong lòng Giang Trần còn sợ hãi, âm thầm cảm thấy may mắn. Điều chỉnh một chút, Giang Trần đi ra mật thất, đi vào một phiền thiên địa khác. Lần này khảo hạch là khảo hạch trình độ nắm giữ của Giang Trần với thiên côn lưu quang độn. Đương nhiên, lần này nếu như Giang Trần có thể thông qua, hắn sẽ triệt để thông qua khảo hạch của thiên côn cung. Cũng nhận được ban thưởng của cửa ải này, cũng chính là huyết mạch côn bằng. Huyết mạch côn bằng xem như tín vật của thiên côn thượng nhân, một khi nhận được huyết mạch của côn bằng, chẳng khác nào Giang Trần được thiên côn cung thừa nhận, được thiên côn thượng nhân thừa nhận. Lần khảo hạch này có chút tương tự với khảo hạch lưu ly bia kia, chỉ cần Giang Trần thông qua thần thức diễn luyện thiên côn lưu quang độn mà thôi. Không thể không nói, từng cửa khảo hạch sắp xếp vô cùng tinh diệu. Trước một tấm bia cực lớn, Giang Trần rót thần thức vào bên trong, trên tấm bia đá kia lập tức xuất hiện bóng dáng của côn bằng. Thu, côn bằng rít gào, bắt đầu tăng tốc, mà thứ Giang Trần cần làm, đó là thông. Góc truyện audio.com. Qua thần thức cảm ngộ côn băng độn quang này, thông qua thần thức đuổi kịp bóng dáng của côn bằng độn quang. Thậm chí là phán đoán điểm đáp của côn bằng độn quang. Không thể không nói, cửa khảo hạch này vô cùng tinh tế. Nhưng mà năng lực thích ứng của Giang Trần rất mạnh, rất nhanh hắn đã thích ứng được tiết tấu khảo hạch này. Dùng sức phán đoán và lực lĩnh ngộ của hắn, thủy chung có thể đuổi kịp được bóng dáng của độn quang kia. Thậm chí còn sớm đoán được tiếp theo độn quang sẽ đáp xuống nơi nào. Nếu như chỉ cần có chút lệch lạc sẽ dẫn theo phán đoán chênh lệch đi 1000 dặm. Đồng thời trừ lực nắm vững ra, lực dự đoán cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng mà lực dự đoán cũng cần phải có nội tình, nếu như tu luyện môn thần Hteong này không quá thành thạo thì nói gì tới lực dự đoán. Lúc này kinh nghiệm võ đạo hai kiếp của Giang Trần, thiên phú võ đạo kiệt xuất rốt cuộc đã phát huy ra ưu thế cực lớn. Lần khảo hạch này, tuy rằng không thoải mái thế nhưng đối với trình độ của Giang Trần mà nói, trình độ khảo hạch không lớn bằng cửa trước đó. Sau một phen khảo hạch rốt cuộc Giang Trần cũng hoàn thành lần khảo nghiệm này. Thanh âm vui sướng của thiên côn thượng nhân truyền ra. Khá lắm, lão phu nói hy vọng ngươi thông qua rất lớn, quả nhiên ngươi không để cho lão phu thất vọng. Giang Trần liên tục thông qua ba cửa khảo nghiệm, toàn thân cũng có cảm giác tiêu hao cực độ. Hắn ngồi tại chỗ, điều thức một hồi, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Nhận được sự coi trọng của tiền bối, tiểu tử cũng may mắn vượt qua khảo nghiệm a. Thiên côn thượng nhân cười ha hả, cũng không tính là ngươi may mắn vượt qua kiểm tra, có thể nhìn ra được tiểu tử ngươi rất khiêm tốn a. Thiên côn thượng nhân rất ít tán dương người khác, về phần hậu bối, ở thời kỳ thượng cổ, hắn rất ít khi khích lệ hậu bối. Hắn cảm thấy nếu như khích lệ hậu bối quá nhiều, khó tránh khỏi hậu bối sẽ tự phụ, lên mặt. Nhưng mà giờ phút này hắn lại nói ra một câu từ tận đáy lòng như vậy. Được rồi, có hai đồ vật ngươi nên nhận được. Thứ nhất là tín vật của thiên côn cung, ba giọt huyết mạch côn bằng. Thứ hai là một khỏa thời không ấn phù. huyết mạch côn bằng Giang Trần có thể hiểu được. Thế nhưng thời không ấn phù này là thứ gì? Thời không ấn phù là một loại ấn phù chỉ trong Lưu Ly Vương Tháp mới có. Mặc kệ ngươi ở trong Lưu Ly Vương Tháp hay là rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp. Chỉ cần ngươi bóp nát cái thời không ấn phù này, thời không ấn phù có thể thành lập một đạo thông đạo không gian cho ngươi lập tức tiến vào lục cung truyền thừa. Ngươi đã đột phá thiên côn cung, cho nên nếu như ngươi bóp nát đạo ấn phù này, ngươi sẽ trực tiếp tiến vào cung tiếp theo. Thần kỳ như vậy sao? Giang Trần nghe vậy cũng giật mình. Tự nhiên hắn biết rõ có những loại phù lật cường đại thực sự có hiệu quả như vậy. Nhưng mà đều là cường giả cấp bậc chư thiên mới có thể làm ra. Phải là cường giả nắm giữ áo nghĩa thời không cường đại thông qua lực khống chế thời không cường đại mới có thể mạnh mẽ mở ra loại thông đạo như vậy. Có thể nói, loại thời. Góc truyện audio.com, không ấn phù này tuyệt đối là một món bảo vật bảo vệ tính mạng. Cho dù là lúc gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm chỉ cần bóp nát cái thời không ấn phù này cũng có thể lập tức trở về Lưu Ly Vương Tháp. Không thể không nói, người kiến tạo ra Lưu Ly Vương Tháp này tuyệt đối là một cường giả siêu cấp. Loại cường giả này, chỉ sợ cho dù ở vị diện chư thiên cũng có một chỗ cắm rùi a. Đột nhiên Giang Trần càng thêm hiếu kỳ về thần Nguyên Đại Lục này. Nếu như thần Nguyên Đại Lục thực sự chỉ là một vị diện thế tục bình thường. Tại sao lại có nhân vật cường đại tới bậc này cơ chứ? Nếu như thần Nguyên Đại Lục thực sự chỉ là một vị diện thế tục bình thường, tại sao hắn lại trọng sinh ở đây? Rốt cuộc là lực lượng như thế nào khiến cho hắn trọng sinh ở đây? Cách chương.